Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Và bây giờ là Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài Cẩm nang truyền giảng. Chúng ta sẽ nói về nguyên tắc sẵn sàng chịu bách hại. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Nguyện theo bước chân người. Trong loạt bài cẩm nang truyền giảng dựa trên các huấn thệ của Chúa Giê-xu khi sai phái các sứ đồ ra đi trong một chuyến truyền giáo ngắn hạn, được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10, chúng ta sẽ khảo sát, học hỏi, phân tích và rút ra những nguyên tắc Chúa dạy liên quan đến sứ vụ đem tin mừng cứu rỗi đến cho những người cần ơn cứu rỗi. Trước hết, chúng ta cần nghe lại phần chính trong cả huấn lệnh này trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 5 đến câu 23 như sau. Ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa Giê-xu sai đi và có truyền rằng đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả, song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Khi đi đường hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi, hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không, đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy. Nếu nhà đó xứng đáng thì sự bình an các ngươi xuống cho, bằng không thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, xứ Sodom và xứ Gomorrah sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Kìa ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội. Lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Song khi họ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải các ngươi tự nói đâu, song là thánh linh của cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho phải chết đi. Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta, song ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được dỗi. Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia, vì ta nói thật, các ngươi chưa đi khắp các thành dân Israel, thì con người đã đến rồi. Trong những kỳ trước, chúng ta đã nói đến bối cảnh truyền giáo của các sứ đồ, đến đối tượng truyền giáo, đến sứ điệp truyền giáo, và chúng ta cũng đã nói đến bốn nguyên tắc đầu tiên là được lãnh không hãy cho không, không lo lắng về phương tiện, không lo lắng về sứ điệp, cách đối phó với thái độ đáp ứng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến lời cảnh báo của Chúa, chuẩn bị tinh thần để chịu bách hại, được ghi trong Phúc âm Matthew chương 10, câu 16 đến câu 23. Hiển nhiên, những lời căn dặn trong câu 16 đến câu 18 chuẩn bị tinh thần cho các sứ đồ về những chống đối và bách hại họ sẽ phải đương đầu. Lời căn dặn của Chúa đã được sắp xếp theo một trình tự rất dễ tiếp thu. Trước hết là tình hình tổng quát, sau đó Chúa đi vào chi tiết đến từng lời đối đáp cũng được Chúa tiên liệu. Tình hình tổng quát được Chúa diễn tả bằng một hình ảnh sống động. Chúa sai các sứ đồ đi như chiên vào giữa bầy muông sói. Hiển nhiên, nếu không có phép lạ từ trời thì mọi người đều thấy ngay số phận những con chiên kia như thế nào. Và tình huống đó có thể được coi như Chúa sai họ vào nơi tử địa. Tuy nhiên, cũng chính trong tình huống ngặt nghèo đó, họ chỉ có thể thi hành được sứ mạng và trở về khi biết tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Không một người hầu việc Chúa nào nên nuôi ảo tưởng mình có thể làm công việc Chúa bằng sức riêng. Không một nhà truyền đạo nào nên có ý tưởng cho rằng mình có thể thành công khi giảng tin lành bằng sự khôn ngoan, bằng kiến thức hay bằng tài biện bác. Nếu có chăng, thì đây là ý tưởng của những người non trẻ chưa xông pha trận mạc. Những ai đã từng ra trận, đã từng đối diện với con người để trình bày tin lành của Chúa cứu thế, đều cảm nhận rất rõ rằng mình đang đối diện với những bức tường đá của địa ngục và đang chiến đấu với quyền lực của âm phủ. Có một lần trình bày về ơn cứu rỗi của Chúa cho một bà đứng tuổi. Tôi thấy rất khó nói cho bà hiểu, dù chỉ là một khía cạnh đơn giản nhất của tội thờ hình tượng. Đối với bà, thờ càng nhiều thánh thần càng tốt và là điều nên làm, vì chính bà đã thờ cúng như thế trong nhiều năm tháng qua và cảm thấy rất yên lòng. Bà bảo, Chúa tôi cũng thờ, Phật tôi cũng thờ, tôi cầu nguyện với Chúa mà tôi cũng cầu nguyện với Phật và thấy rất linh nghiệm. Trong trường hợp như thế chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta có thể trưng dẫn kinh thánh, chúng ta có thể kể lại kinh nghiệm tin Chúa của mình, chúng ta có thể lập luận và đưa ra thí dụ. Bà ta kiên nhẫn ngồi nghe hết, nhưng những lời chúng ta nói giống như nước đổ lá môn. Và cuối cùng, bà vẫn bình thản nhắc lại luận điệu, đạo nào cũng tốt. Khi Chúa cảnh báo Ngài sai các môn đệ đi như chiên vào giữa bầy muông sói, Chúa nói đến tình hình thực tế là họ sẽ ở trong hoàn cảnh phải hoàn toàn tùy thuộc Chúa. Hay có thể nói theo nghĩa đen của lời cảnh báo trên, tùy thuộc Chúa hoặc chết. Tiếp theo, Chúa nói cụ thể hơn, hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội, lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Với tất cả những bách hại và ngược đãi này, quyền lực tối tăm sử dụng tay sai của chúng có một mục đích duy nhất là để người rao giảng tin lành im miệng. Tuy nhiên, mục đích của Chúa lại là để tôi con Chúa có cơ hội công bố tin lành cho nhà cầm quyền, thậm chí cho những giới chức cao cấp nhất, cho những người lãnh đạo trong xã hội. Chúng ta cần coi bách hại là cơ hội giảng tin lành cho những thành phần thông thường rất khó tiếp cận. Những lời căn dặn thu hẹp hơn, nhắm vào sứ vụ rao giảng tin lành, không chỉ cho người ngoài xa lạ, cho thành phần lãnh đạo xã hội, nhưng cho những người thân ngay trong nhà, mà hậu quả không kém phần thê thảm. Anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Hiển nhiên, những bách hại trong gia đình không kém phần dữ dội. Chúng ta chỉ có thể hiểu rằng sự chống đối, bách hại dữ dội như thế từ những người thân đến nỗi anh em muốn làm hại nhau, thậm chí cha mẹ con cái muốn giết nhau vì cớ tin lành, thì chỉ có thể xuất phát từ cơn cuồng nộ của quỷ vương. Nói chung, Chúa cảnh báo rằng sứ vụ giao giảng tin lành sẽ không được con người vui vẻ đón nhận, mà sẽ là nguyên cớ để tôi con Chúa bị bách hại. Tuy nhiên, ai bền lòng đến cuối cùng sẽ được cứu rỗi. Nghĩa là bền lòng trong sứ vụ giao giảng phúc âm, bền lòng trong niềm tin nơi Chúa. Nói cách khác, người đặt đức tin nơi Chúa không thể nào im lặng giấu riêng ơn cứu rỗi của Chúa. Bất cứ động cơ hay sức mạnh nào nhằm khóa miệng cơ đốc nhân đều trực tiếp hay gián tiếp đến từ quỷ Sa-tăng. Câu 23 có thể làm chúng ta ngạc nhiên. Đó là Chúa vừa nói đến thái độ can đảm đối diện với mọi bách hại. Nhưng đến câu này Chúa lại bảo, khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia. Thật ra đây chỉ là phần khai triển của lời khuyên tổng quát ở phần đầu. Hãy khôn ngoan như rắn, hiền lành như chim bồ câu. Mà mục đích cuối cùng là để cho tin mừng được tiếp tục rao giảng. Chúa cứu chúng ta để sai phái chúng ta ra đi vào thế gian, công bố tin mừng, và đó là mục tiêu tối hậu của môn đệ Chúa. Không ai có thể làm môn đệ Chúa cứu thế Giê-xu đúng nghĩa nếu không rao giảng tin mừng. Chương trình Niềm tin và Cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.